This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Tình yêu gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như chào cô Phương Nam. Rất vui được trò chuyện lại với cô Phương Nam trong chương trình Tình yêu gia đình hôm nay.
Thân ái chào Khôi Nguyên và thân ái chào tất cả quý vị thính giả. Hôm nay trở lại chương trình Tình yêu và gia đình sau một cái tuần lễ long weekend thì chắc mọi người chắc là cũng đã thoải mái và trở lại cái đời sống thường ngày. Thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tự nhiên hôm qua thì tôi cũng chợt nghĩ đến cái đề tài hôm nay. Thì chúng ta thấy là trong cái đời sống hiện bây giờ, một cái nạn, một cái gọi là vấn nạn của xã hội hiện bây giờ là cái tỷ lệ divorce quá nhiều. Trong cái đời sống của mọi người thì tỷ lệ divorce quá nhiều, không phải là đối với cái cộng đồng của người Tây Phương mà đối với cộng đồng Việt Nam cũng thế, xảy ra rất nhiều. Thành ra vì như thế, chúng ta sẽ, tôi chợt nhớ đến cái câu, một cái câu châm ngôn, không phải là châm ngôn, mà một cái câu mà dân gian thường hay nói tới là rổ giá cặp lại, hoặc là nói theo người Bắc thì nói là góp gạo thổi cơm chung. Đó thì mà hồi nãy lúc mà nói về cái đề tài này thì chắc quý vị cũng biết ngay, đó là vấn đề là cái second marriage, tức là hồi nãy Khôi Nguyên có nói một cái câu rất là tượng hình và rất là dân gian, đó là cái gì vậy Khôi Nguyên?
Cái đó gọi, chúng ta quen gọi là vấn đề tái giá đó. Đây không phải là món phở mà quý vị tưởng là món tái và món giá, nhưng mà là kết hôn một lần nữa sau khi người nam hoặc là người nữ đã đổ vỡ trong vấn đề hôn nhân trước đó.
Vâng, nhưng mà tái giá hình như là nói cho người nữ phải không? Cho người nam, người đàn ông mà đi lấy vợ lại thì gọi là
thì cũng không có nói là
đúng
tái
rồi,
giá.
Tái giá. Phải tái chín.
Nhưng mà đó đúng như là cô Phương Nam có nói đó, nhiều người á, nhiều nhà những cái nhà tâm lý học đó, họ nói cái vấn đề ly dị trong thời đại ngày nay đó, nó giống như là một cái vấn nạn của thời đại luôn. Khi mà con người ta không có cái sự chịu đựng đủ để mà cùng nhau vượt qua những khó khăn, và cái vấn đề ly dị hoặc là cái con đường đi đến ly dị rất là ngắn. Và đặc biệt là người phương Tây, Khôi Nguyên thấy đó, họ quan niệm rằng là hợp thì sống, không hợp thì cứ chia tay, cần gì phải nhường nhịn nhau, chứ không phải như người Việt Nam mình. Nên vì thế cái vấn đề mà ly dị đó ở người phương Tây, cái tỷ lệ nó cao lắm, thưa cô Phương Nam.
Vâng, đúng là như vậy. Tỷ lệ rất là cao của người Tây Phương. Nhưng mà ngược lại, khi người ta đã đối diện với cái chuyện ly dị nó quá thông thường như vậy thì người ta cũng có một cái thái độ và một cái cách chọn lựa, một cái thái độ sống, một cái độ, một cái cách nhìn đối với cái vấn đề mà lập lại gia đình lần thứ hai một cách rõ ràng và dễ dàng hơn là so với người Á Đông. Tại vì đối với người Á Đông thì chuyện bất chẳng đặng đừng, tức là không thể nào còn có một lối thoát nào nữa thì người ta mới đưa đến cái chuyện ly dị. Nhưng mà cái chuyện ly dị cũng là một cái chuyện mà đau khổ, một chuyện không ai muốn và bất đắc dĩ vô cùng mới có thể để cho nó xảy ra. Thì khi mà một cái người mà đã lâm vào cái tình trạng ly dị như vậy đó, thì đa số là những người này không có phải là ở cái tuổi mà gọi là hoàn toàn là cao niên, phải không? Thí dụ như là có những người mà đến cuối đời rồi thì mới phải gãy gánh, thì cái chuyện đó nó cũng còn dễ giải quyết. Nhưng mà có những người hãy còn ở cái tuổi, hãy còn là thiếu niên, hãy còn ở cái tuổi mà ở một cái tuổi mà thời kỳ mà ở giữa hoặc là mới bắt đầu cái cuộc sống mà của một con người, chẳng hạn như là 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, thì cái khoảng đó gọi là cái thời gian vẫn còn là peak time của một cái cuộc đời của một người. Thì những người này họ có thể ở như vậy được không? Khôn Nguyên nghĩ sao? Họ có ở như vậy được không? Và họ có nên ở vậy được hay không?
Cái này Khôn Nguyên không dám trả lời, nhưng mà nhìn vào thực tế những người mà Khôn Nguyên quen biết mà đối với cái trường hợp mà gãy gánh giữa chừng và ở cái độ tuổi trẻ, nói 30 thì cũng hơi lớn rồi đó, tại vì Khôn Nguyên thấy những người bạn của Khôn Nguyên từ 27, 28 đã có những cái trường hợp ly dị rồi, cũng gãy gánh giữa đàn rồi, và theo hầu hết trường hợp đó thì Khôn Nguyên thấy họ đều có cái quyết định là đi thêm bước nữa. Nếu gặp một trường hợp hoặc là gặp một người thích hợp thì họ đều quyết định đi một bước nữa, chứ hầu như hiếm lắm cái trường hợp quyết định ở vậy luôn.
Vâng, cái thời gian cái trường hợp mà ở vậy gần như là không có xảy ra nữa đối với lại cái đời sống bây giờ. Thì có những người họ gãy cánh giữa đường bởi vì cái người hôn phối bị một cái bệnh nặng gì đó rồi mất, rồi qua đời, hoặc bị một tai nạn gì đó, qua đời một cách đột ngột. Thì dù là như thế hoặc là divorce bởi vì chia tay, thì những cái người mà vào cái trong hoàn cảnh này thường thường là người ta cũng có thể bước thêm bước nữa. Thì đây là một cái vấn đề khá là phổ thông trong cuộc sống hiện bây giờ. Thành ra ngày hôm nay chương trình Tình yêu và gia đình chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề lập gia đình lần thứ hai. Thì chúng ta thấy rõ ràng là mà tại sao người ta lại không có thể mà ở như vậy không được? Tại vì thấy rõ ràng là nếu mà một người bị gãy gánh như vậy mà ở một mình không có lập lại gia đình nữa thì nó phản lại với lại cái nguyên tắc của hôn nhân, và nó đi khác với lại một cái sự sinh hoạt bình thường của một con người. Là vì theo cái nguyên tắc của hôn nhân là nguyên tắc của phái nam và phái nữ, và nguyên tắc của xây dựng một cái gia đình để mà chung sống và cộng hưởng với nhau. Thì chúng ta thấy là rất nhiều người khi mà chia tay như vậy, nó lại bây giờ chúng ta phân tích thử xem cái hôn nhân lần đầu tiên và cái hôn nhân lần thứ hai nó khác nhau hay không, nó có giống nhau hay không, và nó có khác nhau và khác nhau ở cái chỗ nào. Thì thấy rõ ràng là cái hôn nhân đầu tiên thì ai cũng là đang nóng hổi, phải không Khôn Nguyên? Ai cũng đang có một cái tình yêu rất là nóng hổi, và hai người cùng mong chờ để được đứng bên cạnh nhau, để mà tuyên hứa và cùng nhìn về một hướng để xây dựng một cái mái gia đình. Còn cái hôn nhân thứ hai thường thường là bắt đầu ở một hai cái tâm hồn đang đau khổ, đang buồn và đang thất vọng. Và rất nhiều trường hợp lại xảy ra là hai cái người này lại còn có thêm một cái đám dê mơ rẻ má bên cạnh nữa. Mà người ta thường hay nói là buy one mà get nhiều free đó. Nhiều người lấy một cái đầu tàu mà kéo theo cả một cái toa, không biết là bao nhiêu toa. Đó. Thành ra là nó có nhiều dê mơ rẻ má, có nhiều vấn đề mà phải đối diện hơn. Nó không đơn giản và không... Tại vì cái hôn nhân đầu tiên cũng đã là khó rồi, như chúng ta vẫn thường nói trong chương trình Tình yêu và gia đình, nó là một cái vấn đề khó khăn rồi. Nhưng mà cái hôn nhân thứ nhì nó lại có nhiều vấn đề khác mà phải đối diện hơn nữa. Thành ra chúng ta thấy là trong cái hôn nhân lần thứ nhì, cái tình yêu nóng bỏng kia không phải là yếu tố quan trọng và tối hậu và cần thiết duy nhất nữa, mà coi như chúng ta phải nhìn vào một cái bàn cờ có nhiều phương diện. Mà bây giờ chúng ta sẽ phân tích là Tại sao và có những cái nan đề gì trong cái hôn nhân thứ hai?
Tức là trong cái hôn nhân thứ nhất, cái tình yêu là quan trọng nhất. Nhưng mà trong những cuộc hôn nhân thứ hai đó, tình yêu chỉ là một trong nhiều yếu tố khác nhau để quyết định thành hay bại trong cái vấn đề hôn nhân
đúng
thứ hai.
Đúng như vậy. Dạ, tình yêu là một trong
nhiều yếu tố.
Và nó chỉ có nó một trong nhiều yếu tố và nó không phải là một yếu tố mạnh hơn tất cả.
Đúng rồi.
Thành ra là chúng ta phải nhìn vào nguyên cái vấn đề như vậy. Thì mà tại sao lại hai người lại phải giáp vô? Thì chúng ta thấy là hồi nãy nói là hai người đang ở trong một cái tình trạng là buồn bã và có nhiều lý do, và một cái sự khác nữa là theo một cái sự mà luật bình thường đó thì hai cái gia đình nó phải có người chồng, người vợ và người cha, người mẹ để có thể dìu dắt cái gia đình đó theo một cái chiều hướng bình thường. Một người đàn ông mà gọi là gà trống nuôi con rất là khó khăn, rất là khổ sở và không thể nào chu đáo được. Và ngược lại một người đàn bà gà mái nuôi con cũng thế, cũng có những cái vấn đề mà không thể giải quyết được, không thể thay thế được. Và những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình mà một người cha và một người mẹ phải cán đáng cả hai vai trò thì cái đứa trẻ đó cũng không phát triển một cách bình thường. Thường thường nó sẽ có một cái sự thiếu hụt về tâm lý. Thành ra đó là lý do mà cái chuyện mà rổ rác cặp lại là như vậy, để cho hai gia đình có thể hợp chung lại, sống dưới một mái nhà. Và người đàn bà có thể làm một số điều cho gia đình, người đàn ông làm một số điều cho gia đình, và những đứa trẻ sẽ được lớn lên một cách bình thường. Thì bây giờ chúng ta thấy là với một cái tình trạng như vậy thì chúng ta phải đối diện với những điều gì trong cái hôn nhân thứ hai. Thì bên ngoài, chắc là quý vị bên ngoài sẽ có rất nhiều quý vị đang gặp phải những trường hợp này và ở trong những hoàn cảnh này. Thì xin mời quý vị cứ gọi vào để góp ý, có những lời khuyên của kinh nghiệm bản thân của mình, hoặc là có những vấn đề mà mình đang phải đương đầu mà chưa tìm được lối thoát, thì quý vị cứ gọi vào trong khi chúng tôi nói chuyện. Thì bây giờ chúng ta thấy những điều phải đối diện. Thì chúng ta thấy cái điều đầu tiên phải đối diện là cái người hôn phối cũ, phải không?
Theo Khôi Nguyên đó, thì nếu mà nói cái vấn đề đầu tiên khi hai người đến với nhau trong cuộc hôn nhân thứ hai đó, Khôi Nguyên thấy cái vấn đề mà gọi rằng là con anh con em thì nó khiến cho đối tượng đó suy nghĩ nhiều hơn là về vấn đề mà vấn đề và người gọi là ex wife hoặc ex spouse,
coi như là nói chung là có ba vấn đề. Thì cái vấn đề người hôn phối cũ, rồi vấn đề tiền bạc và vấn đề con cái. Thì trong ba cái vấn đề này thì đồng ý với Khôi Nguyên hoàn toàn là vấn đề con cái là vấn đề quan trọng nhất trong cái mà sự mà mình cần phải để ý và cần phải suy nghĩ. Tại vì những đứa con thì con anh, con em và con chúng ta thì làm sao giải quyết đây? Tại vì những đứa trẻ này nó sẽ không phải là những trẻ bình thường. Những đứa trẻ này thường thường nó sẽ có một cái mức độ nào đó từ nặng, từ nhẹ cho đến nặng, nó đều có một bị một phần nào đó bị tâm lý. Những đứa trẻ mà sinh ra trong một gia đình thứ nhất là cha mẹ chia tay thì nó không có bình thường. Theo tất cả các nhà tâm lý đều nhìn vào và đều thấy nó không được bình thường như một đứa trẻ bình thường, từ nhẹ cho đến nặng. Thì nó thường thường nó sẽ có những cái vấn đề tâm lý mà thường thường nó hay nhìn cái người hôn phối mới của cha hoặc mẹ mình với một cặp mắt giống như là phe kia đó, hoặc là nhìn những đứa con của người hôn phối mới đó, những đứa step brother hay sister của nó đó, cũng là phe địch. Thường thường là nó hay có một cái thái độ đó đầu tiên. Và cũng theo tâm lý thì thường thường người ta cũng nhận xét rằng là đối với những đứa nhỏ đó đó thì một người stepmother đó là một người mẹ kế đó thường thường hay có vấn đề với những đứa con gái của người bên kia, và ngược lại những đứa con trai sẽ hay có vấn đề với lại cái người cha. Thành ra cái đó là về phương diện tâm lý thôi. Nó hay có khuynh hướng là nó hay để ý và nó hay không có hợp tác trong thời gian đầu.
Đúng.
Thành ra cái thời gian đầu tiên mà mới bắt đầu bước vào để chuẩn bị xây dựng cái gia đình này thì đây là một cái bàn cờ mà hai người phải nhìn vào và làm sao để có thể hóa giải được cái sự mà nhìn về phe kia để làm sao mà để mà nhìn vào một cái câu chuyện là gia đình của chung của mọi người. Thì trong cái vấn đề đó thì chúng ta thấy là nó hay có cái thái độ đó và nó hay có cái sự ganh đối với những đứa con kia. Và trong ngược lại, trong cái cách đối xử của hai người cha mẹ đó cũng hay có, trong tiềm thức cũng hay có một cái sự phân biệt. Đó, chẳng hạn như là có người nói rằng tôi có thể yêu con của anh hoặc là anh có thể yêu con của em. Anh có thể đối xử tốt, nice với con của anh hoặc con của em, nhưng không thể yêu như con của chính mình được. Thì cái đó là một cái điều rất là tâm lý bình thường. Họ có thể đối xử nice, fair, công bằng đó, nhưng mà đòi hỏi có một cái tình yêu mà từ trong tập đáy tâm để mà nhảy tới vồ vập đến để mà hôn hít này kia, nó đòi hỏi một sự khó. Thành ra là làm sao mà chúng ta vượt qua cái đó và để đối xử trước hết là công bằng, để đòi hỏi công bằng và đối xử đẹp. Đó là cái điều mà cái điều mà chúng ta mà mong đạt tới. Thành ra là trước hết là phải nhìn vào xem những đứa nhỏ này nó có cái vấn đề gì, nó có phải là những đứa quá bất thường không, rồi liệu mình có cán nổi những cái toa xe lửa này hay không. Đó, trước khi mà tiến tới cuộc hôn nhân thì không biết cô Nguyên
dạ cô Nguyên thì
nào?
Cô Nguyên nghĩ như thế này. Trước hết đó thì cả người nam và người nữ nên ngồi xuống nói chuyện với nhau để cùng có một cái nhìn nó khách quan hơn. Tại vì một số người quen của Khôi Nguyên đó thường tâm sự như thế này, nhiều khi mình cũng muốn những cái điều tốt cho nó, nhưng mà đối phương đó thì lại nhìn với một con mắt khác, đó là nhìn cái mắt là không có công bằng, lúc nào cũng vậy. Nên vì thế đôi lúc cảm thấy chán nản, nên cảm thấy là thôi thì ít nói lại hoặc là thả nó tự nhiên. Như vậy như cái điều đó thì không tốt chút nào, tại vì nhiều khi chúng ta thương thì chúng ta mới nói, nhưng mà không có sự thông cảm cũng như không có sự hiểu nhau giữa đôi bên. Nên vì thế con mắt của người này nhìn thấy cái điều này là A, nhưng mà người kia nhìn thấy nó không phải là A nữa mà nó là B rồi.
Vâng, thành ra cái vấn đề này rất là khó khăn. Và thường thường là phải hai người lớn đó là phải có một cái thái độ dứt khoát và bàn tán và bắt tay với nhau để giải quyết những cái vấn đề cho những đứa nhỏ. Thì có những cái sự tế nhị, chẳng hạn như có những cái điều mà cần phải la dày mà lớn đó, thì cái người hôn phối mà không phải là cha mẹ ruột đó thì cũng phải nói, chứ không phải hoàn toàn là tránh hẳn. Tại vì tránh hẳn thì đâm ra là có một sự kỳ thị, tại sao mình la dày con mình và mình lại không la dày con của cái người kia. Đó, thì cái đó nó cũng làm có một sự khác biệt. Nhưng mà la dày thì nhiều khi nó cũng rất là tế nhị, tại vì đứa nhỏ nó sẽ nghĩ khác, nó sẽ tiếp nhận cái sự la dày đó một cái cách khác. Thành ra thường thường những cái chuyện mà hơi nặng nề và hơi tế nhị thường thường là chúng ta cũng nên để cho cái người cha hoặc mẹ ruột đó nói thẳng với lại đứa nhỏ hơn là mình la dầm dĩ lên. Thành ra cái này nó có một cái sự rất là tế nhị, rất là khó. Không nói thì cũng không được, mà nói thì cũng không xong, tại vì nói nhiều khi nó cũng rất là sensitive và rất là nhạy cảm. Thành ra cái đó là tùy theo trường hợp và tùy theo đứa nhỏ và tùy theo cái cách mà đối xử. Thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta đối xử khéo thì coi như là chúng ta sẽ có được những đứa con, thêm những đứa con mà không cần phải sanh đẻ. Đó. Cũng giống như là rất nhiều người họ đi họ nhận con nuôi vậy. Đó, nhưng mà nếu mà không khéo thì nó rất là nhiều vấn đề xảy ra. Nhưng mà đúng như là Khôi Nguyên nói thì cái vấn đề con cái là vấn đề coi như là có nhiều chuyện mà xảy ra nhất trong tất cả mọi cái quan tâm trong cái cuộc hôn nhân thứ hai. Thì không biết bên ngoài quý vị bên ngoài có một cái kinh nghiệm gì ở trong cái phương diện này hay không? Thì chúng ta đang nói vấn đề con cái, những cái sự nhạy cảm, những sự khó khăn phải đối diện khi mà phải nuôi dưỡng những đứa con mà là con của người hôn phối thứ hai của mình. Thì cái đó rất là khó khăn. Thì nếu mà chúng ta có thể có một cuộc sống hòa bình và ngay từ lúc đầu, thì dĩ nhiên là người lớn có lẽ là cái lời, không phải là lời khuyên, nhưng mà có điều chúng ta nên làm, là có lẽ là người lớn nên phải step out và give out cái vòng tay trước, vòng tay mở rộng trước cho những đứa nhỏ. Thì chúng ta thấy rõ ràng trong cái vấn đề tình cảm, dù là tình cảm của người lớn hoặc là tình cảm của trẻ con, hoặc bất cứ một cái tình cảm nào, thì khi mà chúng ta đưa ra một cái thiện ý thì luôn luôn chúng ta sẽ được có trở lại những cái điều tốt đẹp. Thành ra có lẽ trong vấn đề này thì người lớn phải mở rộng vòng tay trước, thì đứa nhỏ nó sẽ có thể là ngập ngừng lúc đầu, có thể là gườm gườm lúc đầu, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ cố gắng với một thiện chí thì có lẽ rồi rốt cuộc nó cũng sẽ bắt tay.
Quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình Yêu Gia Đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Trong tuần này chúng tôi đề cập đến vấn đề là đi thêm bước nữa và những vấn đề khi mà chúng ta gặp phải khi quyết định đi thêm bước nữa. Đầu tiên chúng tôi đề cập đến vấn đề là con cái, con chung, con riêng. Quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình với chúng tôi qua số điện thoại phòng ghi âm 713-664-8002, 713-664-8002. Từ những cái câu chuyện mà Khôi Nguyên thấy trong cuộc sống thực tế đó, thì rất là nhiều những người khi mà quyết định đến với nhau lần thứ hai đó, từ phía con cái, ngay giai đoạn đầu tiên họ sẽ gặp sự thứ nhất đó là như cô Phương Nam nói là gườm gườm, cái đó là nhẹ rồi. Có những đứa nhỏ nó chống đối, nếu mà chống đối không được đó, nó bỏ nhà đi luôn. Khôi Nguyên đã từng gặp những cái trường hợp đó. Thì nhiều người lớn khi mà đến với nhau đó, họ thường nói rằng là cái điều đầu tiên phải cần để ý nhất đó là cái sự kiên nhẫn. Phải thật sự rất là kiên nhẫn với những cái đứa trẻ đó, tại vì nó lúc nào nó cũng quan niệm cái người kia là người thứ ba, chứ không phải là ba hoặc là mẹ ruột của nó, nên nó chống đối rất là mãnh liệt. Và từ từ bằng cái tình yêu của một người lớn hoặc là của một người cha, người mẹ đối với đứa nhỏ đó, thì từ từ nó cảm nhận được cái tình yêu đó, rồi từ từ nó sẽ thay đổi cái nhìn về đối phương, và từ đó nó bớt đi cái phần chống đối và nó dần dần tiếp nhận một cái thành viên mới trong gia đình đó, cô Phương Nam.
Vâng, đúng là như vậy. Và có nhiều đứa nhỏ, có nhiều đứa trẻ nó còn nghĩ là cái người mới đó đến để cướp đi tình cảm của cái người cha và người mẹ của nó. Chẳng hạn như lúc đầu nó không còn, ví dụ như là nó đã không có cha, thí dụ vậy, thì nó chỉ còn mẹ thôi, thí dụ vậy, và ngược lại. Thì bây giờ tự nhiên có một người mới xuất hiện mà lại lấy đi những cái tình cảm của mẹ nó, thí dụ vậy, tự nhiên nó có một cái sự mất mát, nó nghĩ là cái người lớn, cái người mới này tự nhiên đến cái là lấy mất mẹ nó đi, hoặc là lấy mất bố nó đi, thì tự nhiên cái đó là một cái sự mà nó cảm thấy mất mát. Thành ra cái sự cảm thấy mất mát đó nó sẽ có cái thái độ là ngược lại, có thái độ phá đám, phá độ không hòa hoãn và thái độ phá đám đó. Có rất nhiều đứa nó rất là dữ đó. Nhiều khi thấy một cái người mới đến cái là nó vùng vằng, nó đóng cửa rồi nó không hợp tác. Đó. Thành ra cái đó nó là một cái điều mà rất thường xảy ra và cũng dễ hiểu thôi về phương diện tâm lý. Nó thấy một sự mất mát, nó cảm thấy là nó bực bội. Đó. Thành ra nó hay phá.
Cái đó là cái vấn đề về con chung, con riêng, con anh, con em và con chúng ta. Nhưng mà đó chỉ là một trong ba cái điều mà chúng ta nhắc đến từ lúc đầu. Và như cô Phương Nam ngay từ đầu đã đề cập đến vấn đề là người cũ, tức là XY hoặc là X-spouse. Thì như vậy, kinh nghiệm đối với những cái vấn đề mà khi mà quyết định đi thêm bước nữa, thì liệu chúng ta có nên gạt bỏ hoàn toàn cái người trong quá khứ hay không? Hay là có nên đem ra so sánh hay không? Tại vì rất là nhiều trường hợp gây gỗ cũng vì cái vấn đề so sánh người cũ, người mới, thưa cô Phương Nam.
Vâng, cái điều đó là điều tối kỵ. Tại vì khi đã định bước đi thêm bước nữa, và nhất là khi đã chia tay, thì người Á Đông của chúng ta nên có một cái cách nhìn theo người Tây Phương một tí. Có nghĩa là khi chia tay rồi thì coi như cái liên hệ tình cảm giữa hai người sẽ không còn là liên hệ vợ chồng nữa, và bắt đầu xóa tất cả những cái liên hệ đó thành zero, và bắt đầu một cái liên hệ mới. Nó trở thành một cái liên hệ mới, không gọi là liên hệ vợ chồng nữa. Thì khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nhìn thoáng hơn, và sẽ nghĩ đó chỉ là một người bạn thôi, hoặc là người cha hoặc mẹ của con mình mà thôi. Thì nó sẽ có những cái chuyện mà phải đối ứng, hoặc là phải gặp và trong cái phương diện đó mà thôi. Thì khi đã quyết định là chia tay thì phải cứ dứt khoát như thế, và khi đã quyết định bước thêm bước nữa lại càng phải dứt khoát hơn nữa. Dứt khoát không có nghĩa là trở thành kẻ thù, nhưng mà phải có nghĩa là cái định nghĩa của cái liên hệ mới, nó là liên hệ gì, là cha hoặc là mẹ của những đứa con của mình, và là người bạn của mình, chứ không phải là người chồng hoặc người vợ cũ nữa, thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Thì dĩ nhiên là khi mà có những đứa con thì nó vẫn còn có những cái sự qua lại. Thì chẳng hạn như là cái người hôn phối cũ đó cũng phải đến thăm con, cũng phải đến đón con, cũng phải đến nói chuyện về những đứa con, nhiều khi cũng phải bàn tính tương lai, dự định các thứ, hoạch định cái cuộc đời của những đứa con. Thì những đứa con là những cái vật, những cái sự hiện hữu không thể xóa bỏ, thành ra chúng ta phải nhìn nó bằng một cái cặp mắt như thế. Thì phải coi như đối diện với những người hôn phối cũ với cái liên hệ như thế. Thì cái điều mà rất là nhạy cảm như nãy Khôi Nguyên có nói là không nên nhắc đến cái người hôn phối cũ với cái người hôn phối mới, hoặc là với bạn bè. Trong những cái lần gặp gỡ không nên bring up, không nên nhắc tới cái người cũ vì một cái chuyện gì cả, mà chỉ có liên lạc bởi vì những vấn đề liên quan đến những đứa con của mình mà thôi. Không nên nhắc lại chuyện cũ, và cũng điều tối kỵ không nên so sánh với người cũ. Có nhiều ông, ví dụ trong một cái party chẳng hạn, tự nhiên cái mở một cái câu rất là vô tư thôi, nó cái bà vợ cũ tôi á, bà nấu cái món này ngon lắm, ví dụ vậy đó, ví dụ bà làm cái món bò tái chanh này là ngon tuyệt vời đó, bà mà làm món nhậu là hết dậy. Thì nói những cái câu như vậy thì coi như là vô tình đã là một cái con dao thật là sắc, để nó có thể cứa cái liên hệ mới của cái hôn nhân thứ hai. Thành ra đối với người hôn phối cũ thì chúng ta nên có những cái giới hạn rõ ràng và những cái định nghĩa rõ ràng trong cái liên hệ với người cũ, và có những điều tế nhị không nên nhắc tới và không nên so sánh, rất là tối kỵ, không nên so sánh, dù là so sánh hay hơn hoặc là so sánh xấu hơn, không nên so sánh, tại vì chuyện đó là cái chuyện đã qua rồi, không nên so sánh. Thì cái đó là điều rất là quan trọng.
Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Tình yêu gia đình trong tuần này với cô Phương Nam. Số điện thoại để quý vị gọi vào phòng ghi âm tham gia chương trình với chúng tôi là 713-664-8002. 713-664-8002. Chủ đề của ngày hôm nay đó là vấn đề đi thêm bước nữa trong những cái cuộc hôn nhân. Và những cái vấn đề nào mà quý vị phải đối mặt nếu mà quyết định đi thêm bước nữa. Chúng tôi đã vừa trình bày về vấn đề con chung con riêng, và tiếp theo là về vấn đề người phối ngẫu trước đây, thì liệu chúng ta có nên nhắc đến, dù vô tình hay dù cố ý thì có nên hay không. Ở đây đó thưa cô Phương Nam, thì có một số trường hợp đó là khi mà họ bị người phối ngẫu đó bị bất ngờ qua đời vì vấn đề tai nạn, hoặc là về vấn đề đau ốm bệnh tật đó, thì người còn lại thường rất là khó quên. Nhiều khi họ đi thêm bước nữa, nhưng mà có những cái tình huống, có những cái lúc tự nhiên cái vấn đề cái người cũ nó lại xuất hiện, và nhiều khi do vô ý hay thôi chứ họ không có phải là cố ý, nhưng mà cái điều đó nó cũng ảnh hưởng rất là sâu nặng đến với cái người hiện tại, tại vì rằng là cái đối phương vẫn không thể nào quên được người cũ, nên nó có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình lắm.
Vâng, đúng là như vậy. Thì trên nguyên tắc là chúng ta nên đóng sổ, tức là nên cho cái chuyện cũ là chuyện quá khứ là tốt hơn. Chứ còn không có nên, thí dụ như là cứ để những cái kỷ niệm cũ nhắc tới hoặc là hình ảnh cũ cứ để đó thì là điều không có nên. Tại vì nó cũng không mang lại lợi ích gì, mà nếu có mang lại thì cũng chỉ là những cái điều có thể, nếu có thì là những điều negative, tức là những điều không tốt cho cái liên hệ mới. Mặc dù là như nãy Khôi Huyên có nói là những cái chuyện mà người hôn phối cũ bị qua đời bởi vì bệnh tật hay vì gì đó thì đó là một cái chuyện buồn, thì nó không có, và người đó đã ra đi rồi, nhưng mà chúng ta cũng không nên nhắc tới, tại vì nhắc tới nó cũng là một cái gì đó cản trở giữa trong cái liên hệ mới, thành ra là không nên nhắc tới. Cái điều đó rất là rõ ràng.
Có một trường hợp mà nhiều người, đặc biệt á, là quý bà thường nhắc tới, đó là về thí dụ nhìn nhắc tới cái những cái thói hư tật xấu của người cũ trước mặt con cái của mình. Nhiều khi không nên thấy có những cái chuyện nó qua rồi mà cứ đem ra nói lại, con cái nhiều khi nó không hiểu cái vấn đề đó, nhưng mà nhiều lúc tức giận hoặc là nghĩ về, có những lúc bất chợt nghĩ về tức giận lên, hoặc là nhiều lúc đang giận cái lôi chuyện cũ ra nói lại, cái điều đó nó Khôi Nguyên cảm thấy nó không không đúng một chút nào, nhưng mà thấy nhiều bà vẫn mắc phải cái vấn đề đó đó cô Phương Nam.
Vâng, cái đó là một cái cũng xảy ra khá khá thường ở trên cuộc đời, phải không? Tại vì thường thường khi mà chia tay, người ta có một cái sự bất ưng, có một cái sự hận thù, thành ra cái đó nó thường hay không quên, và cái điều đó cũng điều không nên, là bởi vì có rất nhiều người hay nói xấu, hay nói xấu về người cha hoặc người mẹ của đứa con của mình. Đó, thì cái điều nói xấu đó nó cũng không có mang lại một cái lợi ích gì hết, mà nó cũng chỉ làm tổn thương cái hình ảnh của cái người cha hoặc người mẹ đối với đứa con mình mà thôi. Thành ra điều đó cũng là điều cũng nên tránh. Tại vì cô Nguyên nói rất là đúng, ở trên ngoài đời đó, chúng tôi nhìn thấy rất là nhiều trường hợp là vì cái kinh nghiệm xấu của riêng cá nhân mình đó, và mình có một cái ấn tượng quá xấu, một sự hận ở trong lòng, thành ra là hay đem cái người hôn phối cũ ra để mà nói xấu, thì đó là một cái hình ảnh không có đẹp cho với đứa con của mình, thành ra là có nhiều người còn cấm không có cho đứa con của mình gặp gỡ đó, coi như là cấm luôn. Thành ra cũng tùy trường hợp, chẳng hạn như là có những người mà bị quá nặng nề đi, chẳng hạn như là bị tội phạm hoặc là bị hút sách hoặc là bị mental, ví dụ vậy, thì thường thường là người ta có thể tránh cho những đứa con gặp, nhưng mà đều trên nguyên tắc là nếu có tránh thì cũng tránh một cách ôn hòa, không nên nói một cách bôi nhọ hoặc là nói xấu hoặc là dìm cái người kia xuống một cách hình ảnh không đẹp trong đầu của đứa nhỏ, thì điều đó là điều không nên. Và một điều rất là quan trọng là nên tạo cơ hội gặp gỡ cho đứa nhỏ với cái người cha hoặc mẹ cũ. Tại vì cũng có một số người nghĩ là thôi bây giờ mình đã lập gia đình mới rồi thì kể như là gạch sổ luôn, coi như đứa nhỏ không cần biết đến cái người cha hoặc người mẹ ruột nữa, mà chỉ cần biết cái người cha hoặc mẹ hiện bây giờ mà thôi. Thì họ muốn là như vậy để cho nó trọn vẹn, nó không có cái sự chia sẻ đó. Nhưng mà thật ra trong cái đó là quan niệm của một số người, nhưng mà trong cái thực tế hiện bây giờ đó, trong đời sống hiện bây giờ thì người ta không làm như vậy, có nghĩa là người ta vẫn cho người cha hoặc mẹ ruột có những cơ hội để gặp gỡ đứa con ruột của mình, để cho nó có một cái tình cảm đó. Thành ra là cái đó là cái điều mà trong cái đời sống mà hiện bây giờ, nhưng ngược lại cái đó nó cũng đòi hỏi cái sự cộng tác của tất cả ba bốn bên đó, tức là cái người hôn phối cũ đó cũng phải đến cái gia đình này với một cái thái độ là thái độ xây dựng đó, để cho cái điều mà tốt lành xảy ra là cho những đứa nhỏ.
Quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình Yêu Gia Đình trong tuần này với cô Phương Nam. Số điện thoại để gọi vào là phòng ghi âm 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng tham gia chương trình với chúng tôi. Và chủ đề của tuần này đó là về vấn đề đi thêm bước nữa. Và những vấn đề gặp phải khi quý vị quyết định đi thêm bước nữa là gì? Ở đây chúng tôi nhắc đến hai vấn đề, đó là vấn đề con cái và vấn đề người phối ngẫu cũ. Thì đúng như vậy, vì vấn đề con cái thì trước hết chúng ta, cái bài học cần đó là chúng ta cần kiên nhẫn và đối xử với nó bằng tình yêu của một người cha, một người mẹ, chứ không phải là bằng một cái người lớn. Cái điều đó quan trọng vô cùng. Và vấn đề thứ hai, đối với người phối ngẫu cũ thì chúng ta cũng không nên gọi rằng là giữ lại những cái kỷ niệm, dù xấu, dù đẹp, dù tốt, dù xấu như thế nào, thì cũng nên quá khứ đã là quá khứ và để cho nó qua đi và cùng xây dựng để có được những cái điều tốt nhất cho những đứa con. Còn một cái vấn đề mà từ lúc đầu chúng ta nói, nhiều người cho rằng cái vấn đề này không tồn tại trong tình yêu, đó là về vấn đề tài chánh. Liệu tài chánh có đóng một cái vai trò quan trọng trong quyết định đi đến tiến thêm bước nữa hay không? Tại người ta nói tình yêu không có liên quan đến tài chánh ở đây, có hay không?
Có, chắc chắn, có chắc chắn. Là tại vì đó là vấn đề thực tế mà rất nhiều người tránh đối diện. Và khi mà mình tránh đối diện với nó thì nó không phải là giải quyết vấn đề. Và khi chúng ta tránh cái sự nói đến và tránh đối diện với nó thì khi gặp những cái nan đề sau này, chúng ta sẽ khó giải quyết. Thành ra theo người theo cái cách sinh sống, cách giải quyết của những người Tây phương thì họ nói lên tất cả những cái gì có thể xảy ra là vấn đề, nói lên trước để cho mọi sự nó rõ ràng. Thì cái vấn đề tài chánh là vấn đề cũng rất là quan trọng mà rất là tế nhị. Và đối với người Á Đông thì người ta không muốn nói tới, hoặc là không dám nói tới, hoặc là cảm thấy nhạy cảm khi nói tới.
Ngại đó.
Rất là ngại, rất là nhạy cảm. Là tại vì như là như chúng ta nãy giờ bàn tới, thì trong cái vấn đề mà rổ rác gặp lại đó, thì hai người thường thường là đã có hai cái gia đình riêng rồi, thì đã xây dựng một cái đời sống cũng khá là lâu rồi, thì dĩ nhiên họ cũng có một số tài chánh, một số tiền bạc, một số tài sản. Thì có những người giàu quá cũng là cái tội, là tại vì giàu quá không ai dám lấy mình, hoặc là những người không tốt nhào tới mình và không có một cái chuyện thiện chí đó, thành ra giàu quá cũng là cái tội. Thành ra là đó là lý do mà người ta trở thành nghi ngờ tất cả những người đến với mình. Người này, cô này tới với mình có ý đồ gì đây, hoặc là anh này tới với mình có ý đồ gì đây đó. Thành ra đâm ra nó là một cái vấn đề cũng không phải là không quan trọng đâu. Thành ra theo người Tây phương thì người ta bàn tới trước khi mà định tiến tới bước nữa, thì người ta đặt vấn đề, ta sẽ nói ồ, tiền bạc của em vậy đó, tiền bạc của anh vậy đó, thì bây giờ làm sao đó. Người Á Đông thì không muốn nói tới,
không nhắc tới luôn.
Không nhắc tới, không biết mở miệng sao bây giờ đó. Và nói như vậy thì có sợ là nhạy cảm không, có sợ người kia nhạy cảm, tại vì khó lắm, cái tâm lý của người Á Đông khó lắm.
Ở đây đó, người Mỹ đó thì họ sẽ đưa nhau ngồi xuống luật sư đàng hoàng. Ok, trước khi cưới anh có cái này, em có cái này. Sau khi cưới là cái chuyện sau đó, cái tài sản chung, còn tài sản riêng là tách biệt hẳn. Nhưng mà khi mà người Á Đông mà nói đến vấn đề đó là đặt câu hỏi liền. Bộ anh nghĩ tôi anh tiền hả?
Đúng.
Nên là sẽ giận rất là ghê gớm.
Giận và cảm thấy hurt feeling, cảm thấy tự ái mình bị tổn thương. Đó, và sẽ nghĩ là ồ, sao anh chưa lấy tôi? Hoặc là tôi chưa lấy anh mà lại đã tính tới chuyện chia tay rồi.
Chia tay
đó. Thì lỡ mà chia tay thì sao? Đó, thì người Tây phương họ nói lên hết là tiền bạc như vậy, rồi mà lỡ chia tay thì sao? Cô được bao nhiêu? Anh được bao nhiêu? Thí dụ vậy đó. Chứ người ta không có muốn là cả một cái cuộc đời người ta công khó đi làm, rồi tự nhiên có một người lỡ là đóng kịch quá hay rồi sao? Đó.
Như vậy thì liệu chúng ta có nên gọi rằng là rõ ràng trước khi đi đến quyết định, hay là cứ để thuận theo tự nhiên rồi sau chuyện gì tới sẽ tới? Cái điều đó chúng ta nên như thế nào?
Theo một cách thực tế thì là nên nói rõ ràng, nhưng mà trong thực tế rất là khó nói. Thành ra đây cũng là một vấn đề, thì chắc là chúng ta phải nhờ quý vị thính giả bên ngoài góp ý xem sao. Dạ. Chứ còn đối với người Á Đông rất là khó vô cùng, rất là khó vô cùng. Người ta phải dựng lên đó.
Trước khi quý vị có thể gọi vào 713-664-8002 để cùng chia sẻ rằng là chúng ta liệu có nên đề cập đến vấn đề tài chánh cho đối phương biết rõ ràng trước khi quyết định đi đến một bước nữa hay không. Ý kiến cá nhân thôi nha, cái này Khôi Nguyên nghĩ là nên. Tại sao? Tại vì đối với những người đã quyết định đi thêm bước nữa thì đều là những người đã trưởng thành, đã từng trải kinh nghiệm hết rồi, thì họ cũng nhìn những cái vấn đề đó thoáng hơn nhiều. Nếu mà những người mới lớn, thí dụ như rằng là 18, 20, 22 thì có thể họ sẽ cái hurt cái feeling đó thật. Nhưng mà đối với những người trưởng thành thì đó là những vấn đề phải chấp nhận và nên rõ ràng chia sẻ với nhau. Chứ đừng nên để mập mờ riết. Mập mờ, cái vấn đề mập mờ nó rất là nguy hiểm.
Mập mờ thì khi mà có chuyện gì xảy ra thì sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng mà Khôi Nguyên đồng ý là nên, nhưng mà làm sao nói ra bây giờ rất là khó, rất là khó. Ai cũng nghĩ là nên, nhưng mà nói ra được hay không rất là khó. Thành ra đó là lý do mà chúng ta mang đến cái vấn đề này, để cho chúng ta nhớ tới nó, là nó có cái vấn đề đó đó. Vấn đề nó cũng vĩ đại lắm, không phải nhỏ đâu. Đó, thành ra là cũng phải quan tâm tới. Chứ còn nếu không đó, nhiều khi vì không nói ra được mà đâm ra né. Phải không? Thành ra thay vì hai người có thể tiến tới một cách sớm sủa hơn, thì đâm ra vì những vấn đề này nó là một cái gì đó cản trở ở giữa. Người ta nói thì không ra, nói không ra được nên lời, mà trong lòng mà không nói thì cảm thấy là không yên. Thành ra là nó là một cái vấn đề rất là tế nhị.
Tại vì Khôi Nguyên thấy đó, thà ngay từ đầu mình đặt ra vấn đề để mình cùng giải quyết với nhau thì nó dễ dàng hơn. Chứ nếu một mai mà có một người nào bất chợt ra đi thì cái vấn đề con cái nó cũng sẽ đặt ra cái câu hỏi rằng là tài sản trước của ba nó hoặc là má nó như thế nào. Và lúc đó cái vấn đề tranh chấp pháp lý nó sẽ gây rạn nứt cái tình cảm trong gia đình, nó còn nguy hiểm hơn nhiều so với là nếu mà chúng ta nói ra ngay từ đầu thì hết ngay từ đầu thôi, nó đỡ hơn nhiều lắm. Khôi Nguyên nghĩ như vậy.
Vâng, thì Khôi Nguyên nghĩ rất là đúng. Rất là đúng.
Nhưng mà Khôi Nguyên cũng muốn hỏi quý vị rằng là làm thế nào để đặt ra cái vấn đề đó. Không lẽ chúng ta cứ nói trực tiếp, ok bây giờ chúng tôi khi mà anh và em quyết định đến với nhau thì vấn đề tiền của anh đây, tiền của em đây, rồi bây giờ sau đó tiền của chúng ta. Thì lúc đó nó khó gọi rằng là nó có gây ảnh hưởng đến tình cảm hay không.
Rất là khó. Đối với người Á Đông thì rất là khó, khó vô cùng. Tại vì thí dụ như một cô ha, đang ở trong một cái liên hệ tình cảm thắm thiết, khi tự nhiên cái một ngày đẹp trời cái anh này rủ đi uống cà phê, cái bắt đầu nói tiền anh nhiêu đây, tiền như vậy nhiêu đây, cái là cô sẽ nghe là đứng dậy và thấy cái ly cà phê vào mặt anh, nó nói ok thì anh ôm lấy tiền anh mà ôm, ok tôi đi chỗ khác đó. Thành ra là nó rất là khó đó. Biết là nên nhưng rất khó đó.
Thật sự đó, thì trong cái vấn đề tình cảm có nhiều cái vấn đề nó gọi là rắc rối lắm, chứ không phải là một với một chưa chắc nó là hai. Nên vì thế 70 chưa gọi là kinh nghiệm, nhiều khi đối mặt với những cái vấn đề này có những người cũng không biết phải giải quyết như thế nào, để rồi nhiều khi đi đến những cái quyết định sai lầm, rồi lúc đó sau đó mới quay trở lại nói cho biết vậy lúc trước tôi sẽ lên như vậy, tôi sẽ nên như kia, phải không cô?
Vâng, thì đúng là như vậy. Không có nói trước thì khi mà xảy ra những chuyện mà không đúng như ý mình đó thì mọi người sẽ là hối hận vô cùng và sẽ đưa tới những cái vấn đề nó nặng nề, nó trầm trọng và nó khó giải quyết hơn rất nhiều, và nhiều khi đưa đến những cái sự rạn nứt tình cảm nặng nề hơn rất nhiều. Thành ra là trong cái chuyện mà hôn nhân lần thứ hai, nó có rất nhiều cái nan đề mà nó không đơn giản. Đó, không phải chỉ có vì yêu thương. Thành ra là cái câu mà lúc mà lập gia đình thứ hai đó là chỉ có cần tình yêu thôi thì cái chuyện nó sai hẳn.
Dạ không, không có đúng đâu. Dạ không có đâu. Ở đây Khôi Nguyên muốn bổ sung thêm một cái chi tiết mà có lẽ chúng ta cũng nên đề cập đến. Đó là khi mà quyết định đến với nhau lần thứ hai đó, thì liệu chúng ta có nên quan tâm đến lời ra tiếng vào của những người xung quanh hay không? Tại vì đó, Khôi Nguyên cả từng thấy có những người khi mà họ đã lỡ đổ vỡ một lần Rồi sau đó họ gặp một người ưng ý. Nhưng mà xung quanh đó có người cứ nói ra nói vào, có người thì nói rằng là đã bị một lần chưa tởn hay sao mà bây giờ lại tiếp tục dấn thân vào. Rồi có những người nói rằng là thôi người này không có tốt đâu, họ cũng đã từng đổ vỡ, nào cũng có những cái vấn đề, nên thôi đừng có nói như... Nói chung nhiều lời ra tiếng vào lắm, chứ không phải rằng là ai cũng ủng hộ hết. Như vậy khi mà quyết định, khi mà chúng ta thấy được cái người kia gọi rằng là người phù hợp với chúng ta đó, liệu chúng ta có nên quan tâm đến vấn đề lời ra tiếng vào của những người thân hoặc là bạn bè của gia đình mình hay không?
Thật ra là nếu mà nói là gạt bỏ hết dư luận thì không nên. Là tại vì cái gì cũng là có lửa mới có khói. Thí dụ như là dư luận có nói, ồ, cái cô đó ghê lắm, cô đó là có một cái quá trình thế này thế kia kinh khủng lắm mà không nên đụng vô. Thì chúng ta cũng phải nên đề cao cảnh giác hơn, ngó lại kỹ hơn. Đó. Nhưng mà không phải vì những lời mà người ta nói mà nó quyết định đến cuộc đời của mình. Là tại vì thấy rõ ràng là trong cái đời sống bây giờ, nói chung là cái chuyện thiên hạ dị nghị đó, nó không còn quá nặng nề như là hồi ngày xưa ở quê hương của mình. Là bởi vì sao? Tại vì cái đời sống bên này nó rất là bận rộn và nó không có phải là chuyện mình mà hàng xóm nhảy sổ vô giống như là ở Việt Nam thời xưa. Ở dưới Việt Nam là có lẽ là thì giờ còn nhiều quá, thành ra là tin hạ hay đàm tiếu hay nói chuyện gọi là nói chuyện dùi bu đó, chứ còn hiện bây giờ thì ở bên này những cái lời đàm tiếu của tín hạ nó chỉ là một cái hồi chuông để cho mình nghe, để mình để ý hơn thôi, nhưng nó không phải là những yếu tố quá quan trọng để mà có thể cản trở đến cái quyết định của mình. Nhưng mà mình cũng nên nghe để mà consider, tức là để nhìn kỹ lại cho nó, cái vấn đề nó có thể rõ ràng hơn, nó không có bị những cái tình cảm mà bộc phát mà nó làm cho mình kêu là mờ hết lý trí. Thành ra là cái chuyện đó là cái chuyện mình nên nghe, nhưng mà không nên để nó ảnh hưởng quá nhiều. Thì chúng ta thấy là cái chuyện mà lập gia đình thứ hai nó cũng tuy là không có để ảnh hưởng quá nhiều, nhưng mà chúng ta sống trong một cái xã hội thì cũng có những người chung quanh. Thành ra là chẳng hạn như là có cái gia đình họ hàng extended family của mình đó, thì mình cũng phải biết là cái lập gia đình lần thứ hai nó cũng phải hòa hợp, không những là trong cái rổ ra gặp lại của hai gia đình thôi, mà nó còn phải có cái họ hàng, tức là còn phải có cha mẹ, còn phải bà con họ hàng chung quanh và bạn bè chung quanh nữa, tức là cái cuộc hôn nhân mình cũng phải hòa hợp với những người mà chúng ta giao tiếp với hàng ngày trong cuộc sống, chứ không phải là chỉ có hai người lập một cái tổ yêu đương rồi quên hết tất cả mọi người chung quanh. Ví dụ như cha mẹ mình mà không đồng ý thì cũng mình cũng phải thắc mắc là tại sao.
Khi mà nhắc đến cái vấn đề này đó, Khôi Nguyên nhớ có một cái câu chuyện như thế này. Đó là hai người đó cũng đã từng gian dở và quyết định đến với nhau. Nhưng mà cái cô đó đó thì cổ nghe những người quen hoặc là người trong gia đình nói rằng là ồ, cái anh đó đó, anh đã từng ly dị vì lý do đó là anh thường uống rượu về, rồi xong rồi say xỉn kiếm chuyện, rồi đánh đập vợ con, nên vợ chịu không nổi thì mới quyết định đã ly dị. Nhưng mà cái cô này có lập luận như thế này: một khi mà đã tan vỡ trong cái cuộc hôn nhân trước thì có những cái vấn đề khác nhau từ đôi bên, chứ không phải riêng gì bên anh kia. Cô này cũng có thể cổ cũng trong cái cuộc hôn nhân trước cũng có những cái vấn đề của riêng cổ, nên cổ nói không ai hoàn hảo hết, nên bây giờ thì thôi thấy nó cũng hợp thì cứ gọi rằng là sáp lại, xây dựng mái ấm gia đình đi, rồi sau đó thì từ từ sẽ thay đổi cái gọi rằng là cái problem của cái anh kia. Thì cái điều đó của Phương Nam thấy sao?
Điều đó nó cũng đúng,
có thay đổi được không?
Nó cũng có đúng, nhưng mà nó cũng là cái hồi chuông cảnh tỉnh để cho mình nhìn lại cái anh này kỹ hơn. Thì dĩ nhiên là trong một vấn đề luôn luôn là nó có hai mặt. Trong một cuộc tan vỡ không bao giờ bởi vì một người. Đó, thường thường là người ta hay nói lên câu chuyện ở một chiều hướng, một phía mà thôi. Thì dĩ nhiên là chúng ta phải nhìn cho nó có đầy đủ hai mặt để cho coi là tại sao. Và cũng coi như là mình phải nhìn cái người đó kỹ hơn. Khi mà đã có những cái lời warning đó thì chúng ta phải nhìn kỹ hơn. Một người đã tan vỡ, nhưng mà nếu họ có thiện chí đã thay đổi thì mình cũng không nên vì cái điều mà trong quá khứ mà mình gạch sổ luôn. Nếu mà người ta đã thay đổi và đã thay đổi thì chúng ta cũng có thể nhìn vào. Nhưng mà dĩ nhiên là những người mà đã có những cái tiền án như vậy thì chúng ta phải nhìn kỹ hơn. Như nãy là cô Nguyên nói là làm sao mà chúng ta giải quyết được cái này thì chúng ta phải có cái thì giờ mà để tìm hiểu lâu hơn. Tại vì trong cái second marriage á, thì nhiều khi hai người cũng có thể chung sống với nhau một thời gian, hai gia đình có thể sinh hoạt với nhau một thời gian, nhiều khi không phải là move in cùng một căn nhà, nhưng mà sinh hoạt với nhau, hai gia đình sinh hoạt với nhau, ăn cùng, rồi đi chơi cùng, sinh hoạt cùng, đi vacation cùng, thí dụ như vậy, để mình có thể nhìn rõ cái con người của cái người kia xem sao. Thì cái cuộc hôn nhân thứ hai chúng ta không có bị yếu tố nóng hổi kia, và chúng ta cũng không có bị cái thời gian nó là một cái yếu tố để mà quyết định. Thành ra là mình có thể từ từ nhìn kỹ, từ từ nhìn kỹ. Và cái điều rất là quan trọng là cũng phải biết là phải rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm trong cái cuộc hôn nhân cũ để chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Thường thường là sau khi một cái cuộc hôn nhân tan vỡ đó, đừng nên nhảy vào cuộc hôn nhân thứ hai ngay lập tức.
Đúng rồi.
Vội vàng thì chúng ta sẽ không có một cái nhìn đúng, và lúc đó là vì yếu tố tâm lý và yếu tố hoàn cảnh, và nó làm cho mình chụp dịch nhảy vào một cái cuộc mới. Thì thường thường là nên để cho mọi sự nó lắng dịu chút xíu thì chúng ta sẽ nhìn vào để rút những kinh nghiệm cũ trong quá khứ của cả hai bên, và để tìm hiểu cái người mới đó một cách kỹ càng rõ ràng hơn để có thể tiến tới một cái cuộc hôn nhân. Tại vì lần thứ hai nó khác lần thứ trước.
Dạ vâng. Quý vị vẫn đang đến với những giây phút cuối của chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với cô Phương Nam, và chủ đề chúng tôi đưa ra là những vấn đề gặp phải khi quyết định đi thêm bước nữa sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Thì ở đây cô Phương Nam đã đưa ra là về vấn đề con cái, về vấn đề của người phối ngẫu cũ, cũng như về vấn đề tài chánh. Và những cái vấn đề này đều rất là quan trọng, chứ không riêng gì về vấn đề tình cảm khi mà quyết định đi đến bước tiếp nữa. Thì trong những giây phút cuối này thì mời cô Phương Nam đúc kết cũng như đưa ra một lời khuyên trước khi chúng ta rời làn sóng.
Vâng, không biết tại sao hôm nay không có ai gọi vào thì chắc là quý vị có lẽ là...
Đây là một cái chủ đề nhạy cảm.
Chủ đề nhạy cảm không ai muốn nói tới. Thì cái chuyện rổ rác cặp lại... góp gạo thổi cơm chung thì nó đúng theo cái nghĩa của cái câu nói đó, tức là hai bên cùng, bởi vì những cái điều khiếm khuyết và những cái điều cần thiết để nương dựa vào nhau mà hai gia đình gãy nát có thể hợp lại thành một cái gia đình nguyên vẹn. Thì những đứa con bơ vơ không cha không mẹ kia có thể có một cái mái ấm gia đình bình thường, và có một cái người, hình ảnh người cha, hình ảnh người mẹ một cách bình thường để nó có thể phát triển thành một cái cá nhân bình thường trong xã hội. Thì trong cái chuyện mà hai gia đình hợp lại, chúng ta phải nhìn vào để có thể có một cái nhìn chín chắn và để rút tỉa những kinh nghiệm trong cái cuộc hôn nhân không thành công cũ, để chúng ta rút kinh nghiệm và nhìn vào cái người phối ngẫu mới với một cái nhìn thật là khách quan đó, và nhìn vào nguyên một cái bàn cờ với nhiều yếu tố cái người hôn phối mới có rộng lượng, có khoan dung, có biết chấp nhận những cái chuyện mà chung sống mới. Rồi phải biết những đứa con nó có là những đứa trẻ dễ dàng hay không, và chúng ta có thể mở lòng để nuôi dưỡng nó trở thành những đứa trẻ nên người sau này hay không. Thì chúng ta thấy là trong cái vấn đề tình yêu và gia đình, nếu chúng ta biết nhìn vào, đối diện với những thực tế và cùng bắt tay với cái người hôn phối của mình, thì chúng ta sẽ xây dựng hai cái gia đình vỡ nát thành một cái gia đình nguyên vẹn. Thì đó là cái thiện ý của chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên nói đến cái chương trình ngày hôm nay là rổ rác gặp lại hôn nhân lần thứ hai, để cho chúng ta có thể có một cái nhìn thật là chín chắn. Thân ái chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ khác.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam cũng như cảm ơn tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình đã lắng nghe ngày hôm nay, và kính chúc quý vị có một ngày bình an. Xin hẹn với cô Phương Nam cùng tất cả quý thính giả trong chương trình Tình Yêu Gia Đình kỳ tới.